với nó, phải sống chết với nó, thì chúng ta mới thành công. Đó là cái phương pháp học của Phật Pháp, của Phật giáo, chứ không phải học của thế gian. Là học của thế gian là học kim tự tháp, học của Phật Pháp là học cây cổ thụ. Kim tự tháp quý vị thấy không, mới đầu học nhiều lắm mà. Cái đế của kim tự tháp đó nó rộng cả mấy cây số. Từ 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 học đến đỉnh của kim tự tháp chỉ còn một cục đá thôi. Học cái chuyên khoa mới đầu thì học học rộng, học tất cả, rồi từ từ học vô ngành, từ ngành đó là thành nó chuyên, thành nó cho người chuyên trong đó, rồi tới tùng cái vị thấy bác sĩ chuyên khoa, cuối cùng họ học chỉ chữa một món thôi, cho người của chúng ta chữa cái lỗ tai thôi, có người chỉ chuyên chữa bàn tay thôi, không chữa gì hết mà chuyên khoa. Cái vị học đến hồi cuối cùng chỉ còn cái đỉnh kim tự tháp. Còn Phật giáo của chúng ta trước tiên học một môn cho cái rễ cái nó cắm xuống sâu, xuống càng sâu, thời gian càng lâu cái cây đó càng chắc, thì cứ mỗi năm rễ lại phát triển, cành lá lại xum xuê, cứ mỗi năm lại trong đó cái tàn nó càng lớn, mỗi năm càng lớn, hoa quả trái tất cả đều ra. Đây cái học của Phật Pháp đây, càng ngày càng quảng đại, càng mà mới đầu đó thì chúng ta phải chuyên, ráng đi, ráng theo ba điều kiện của Hòa Thượng Tịnh Không đi. Lý Bỉnh Nam dạy cho Hòa Thượng Tịnh Không đó: không thấy, không nghe và không dùng, bịt mắt, bịt tai và bịt miệng lại. Dùng thì chúng ta nói, giải thích cho người ta là dùng, mà lấy cái gì giải thích? Lấy cái miệng mình giải thích nè. Cho nên mình bịt miệng mình cái A-di-đà Phật thì nó đóng, ý căn nó đóng, nó không có tác dụng. Nó nghĩ gì mà không có được tác dụng, không cho nói thì thôi nghĩ chi nữa. Nó nghĩ ba ngày thôi phiền quá, niệm Phật luôn. Cho nên nó muốn thành công phải thâu nhiếp lục căn. Muốn thâu nhiếp lục căn thì trước tiên á, nhãn căn, nhĩ căn và khẩu phải đóng lại. Ba cái căn này đóng lại trước thì chúng ta tâm chúng ta thanh tịnh. Trong tâm tịnh thì sao cái bị giờ mình nó vô tu à? Đó, trong đó mình nó ngày đêm, mà muốn được ngày đêm như vậy đó, trước tiên á phải điều thân rồi mới phục tâm ra. Còn thân chưa điều, cái việc phục tâm khó lắm. Tâm nó chứ nó không phục. Mình nó cố gắng thì nó càng day dứt, cố gắng nó càng hôn trầm, cố gắng nó càng bãi hoại, cố gắng nó càng khó. Cho nên thân của chúng ta phải điều trước, thì trong đó cái tâm nó mới dễ vào. Còn chúng ta chưa có cái điều ở cái hàng cư sĩ của chúng ta, vì đa duyên còn nhiều, cho nên vọng tưởng còn nhiều, mà mình nó ép nó vô một, nó đâu có dễ gì đâu quý vị. Cho nên mình phải cho cái thân nó an định, cho nó vô cái hoàn cảnh tốt, cho nó được vô về cái khung cảnh tốt, rồi từ đó cùng đại chúng tu, từ từ nó mới phục cái tâm lại. Dễ giàu gì mà cái vị nó tưởng thôi mình vô nhập thất đi, thấy các thầy vô nhập thất cũng đòi nhập thất, vô loạn cào cào trong đó, là vọng tưởng nó khởi lên, nó còn hơn ở ngoài nữa. Ở ngoài á bị gì động không thấy vọng tưởng, ở trong nó tịnh cho nên thấy vọng tưởng quá nhiều rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải trước tiên phục thân. Phục cái thân đó, điều cái thân làm sao? Ăn uống ngủ nghỉ cho nó quân bình, làm việc không có quá sức, làm cái việc ở ngoài á nó an nhiên tự tại, mình không tham đắm thế gian nữa. Cho nên nó không có cầu cạnh thăng quan, không có mong rằng phát tài, không có mong rằng mình được có may mắn trong cái làm ăn, mà là an nhiên tự tại. Hôm qua chúng ta nói lý đắc thì tâm an, tâm an thì lý đắc, thâm tính nhân quả, mình có nhân tốt thì nhất định sẽ có quả báo tốt. Cho nên nó không có cần lo, có phước thì có phần. Phần chúng ta không ai giật được đâu, phần của chúng ta không ai chiếm được đâu. Cho cũng cho, Hòa Thượng nói, cho cũng cho không hết là, bỏ cũng bỏ không xong là. Nghiệp chướng bỏ không được, mà phúc báo cũng bỏ không xong cái gì à. Cho nên ở đây nhân quả báo ứng tin tưởng như vậy rồi, chúng ta an nhiên tự tại, thân tâm nó, cái thân của chúng ta nó điều hòa lại, nó không có quá cực, cực thân tác lạc, không có quá khổ sở cực để mà làm những cái vui thú của thế gian. Thôi thì thôi, khỏi khỏi đi du lịch nữa, thôi thì khỏi đi đi tham quan, thôi thì khỏi đi những cái nơi này nơi khác nữa. Cực cái vị à, nhìn lại coi cực chứ, nghe là con tưởng là ngon ngon, tưởng là ham, sửa soạn đi trong đó, xin phép đầy đủ rồi á, rồi đi đi rồi mệt, mệt về nhà yếu, yếu là cũng phải đi làm, chứ phiền lắm quý vị. Hãy để thân tâm mình nó an định lại đi, để mình làm sao tu, đừng có đi nữa, hãy định lại để sẽ thân của chúng ta được nghỉ ngơi. Thì ở đó tự nhiên á, khi cái thân nó điều hòa rồi thì cái tâm đó nó dễ tu. Tu đó không bị ngủ gục, tu không bị hôn trầm, tu không bị mỏi mệt. Tu ở trong đó đầu óc sáng suốt, tu ở trong đó minh mẫn thanh tịnh, tu đó đạt được công phu. Từ đây nếu mà không điều thân, chúng ta không có năng lực gì để mà tu 10 ngày 10 đêm đâu. Hay là nếu mà ít thì nải chí, nải ngay cho đến 1 ngày 1 đêm. Cái tiêu chuẩn là 10 ngày 10 đêm tu mà, nhưng mà là sợ làm không được cho nên nải chí ngay cả 10 một ngày một đêm là cũng phải phải trong đó, phải phát tâm tu trong đó. Này cái này đó, hạ bối đó cái gì mà ở thượng bối trung bối không có nói mình đã tu 7 ngày, không nói mình 10 ngày, mà ở hạng thấp này lại bắt mình tu đến 10 ngày 10 đêm, có nghĩa là ở trên kia tâm người ta thường bình thường tâm là đạo, luôn luôn có câu niệm Phật ở trong tâm, nó trí tâm, nó tha thiết, nó không xen tạp, cho nên cái tiêu chuẩn đó họ được công phu cao. Còn ta bận gia duyên, nhiều sự việc thì cũng phải cho mình cái thời giờ tu. Cho nên bây giờ mình thấy không, khó cái gì ha, để chuẩn bị để mà đi không có dễ đâu. Cho nên chúng ta phải làm sao sửa soạn. Rồi ăn uống quan trọng lắm quý vị. Nên tôi nghe nhiều người nói lại, báo cáo lại, ăn gạo lứt muối mè rất là tốt. Tốt ở chỗ nào? Giúp cho chúng ta tu được sáng suốt, giúp chúng ta khi tu được tỉnh táo. Đó là cái năng lực của, cái lợi ích của ăn gạo lứt muối mè. Mà nếu mà chúng ta ăn quá nhiều đồ á, Đài Loan đó ha, thì quý vị thấy sẽ biết liền. Sau khi ăn trưa vô, quý vị ngồi nghe pháp, 50% ngồi ngủ gục. Mà quý vị lại gồng mình, quý vị lại bấu đùi, quý vị lại nhíu mắt, dùng đủ năng lực để mà khống chế, để mà vượt qua, vượt không nổi. Tại vì thân chưa điều mà nói tâm điều khó là. Cho nên nó nói cái vấn đề ngủ gục á, hôn trầm đó là tại đâu? Là tại chúng ta. Chúng ta dục mà, ăn là dục mà, ngon mong ngon ăn nè, ham ăn nè, ham ăn háo ngủ đó cái việc. Mê ăn á, mê ngủ trong đó. Đó là cái phiền não là. Cho nên nó ở đây á, cho chúng ta phải đoạn bớt. Mình á, đừng có tham lắm, đừng có lo. biểu không ăn nó không lớn nữa, thôi vậy đủ rồi, lớn chi nữa. Lúc nhỏ sẽ còn thiếu niên đó thì mới cần nó, cần giữ cho nó phát triển lên. Bây giờ thôi kệ nhiêu đây đủ rồi quý vị, không lớn hơn nữa đâu là. Cho nên nó có cần thì cái vị sáng uống ly sữa để giữ cho cái xương nó chắc, vậy đủ rồi. Rồi chúng ta ăn ở trong đó, nếu mà có thể được, mình cố gắng mình ăn. Mình cố gắng ăn sao quý vị? Tập ăn gạo lứt đó trong một thời gian đi, để tẩy độc ra, tẩy những cái ô nhiễm trong người chúng ta ra. Một thời gian bị trong đó, tôi để ý thấy được á, tôi thấy nhiều người thử ở trên làng cũng vậy, họ thử mới đầu thì nó xanh xanh, về sau mặt ai cũng hồng hết. Mà ở trong đó lại có cái năng lực á, cái năng lực á đẩy khí lạnh ra, nó lạnh lạnh vậy chứ mà cái người ăn gạo lứt á họ thấy lại ấm. Họ ăn mặc á, mặc áo không có quả kính đầu che cổ, bởi vì có cái năng lực nó đẩy khí lạnh ra. Cho nên ở đây á, thật sự á, nó là một phương pháp tốt. Không phải chúng ta đắm vào trong gạo lứt mong rằng ăn á, để lột da sống đời, mà chúng ta nương vào đó một cái phương pháp tốt đó để thân tâm chúng ta được an định. Nương theo đó rồi chúng ta có định lực, tâm thanh tịnh rồi thì tự nhiên không cần ăn gạo lứt muối mè nữa. Quý vị ăn cái gì nó đều biến thành cam lộ, vì cái tâm chúng ta từ bi, tâm chúng ta thanh tịnh, cho nên vật dụng nào vô tâm chúng ta đều chuyển hóa, đều biến hóa thành tốt đẹp hết. Còn bây giờ nó chưa đủ năng lực để làm chuyện đó thì chúng ta phải nương theo hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên nó bớt đi quý vị, bớt thọ dụng trong đó thì chúng ta sẽ tỉnh táo để mà tu hành. Chúng ta sẽ có năng lực tu hành. Và khi chúng ta vào được công phu trong một ngày một đêm, hay là 10 ngày 10 đêm, thì quý vị thấy khó. Ngay ngày Lý Bình Nam cũng không dám tổ chức tinh tấn Phật thất nữa, vì ở trong đó dễ động đến ma. Cho nên bây giờ chúng ta làm sao cho thân của mình nó tốt đẹp, ăn uống điều hòa lại, và cắt bớt đó. Tối bây giờ Phật nói ăn ngày bữa, thôi giờ tôi khuyên ăn ngày 2 bữa. Còn những người nào đi làm thì mình ăn bớt lại, tôi không biết. Còn mấy cụ ở trên đó ăn ngày 2 bữa, sáng với trưa, rồi buổi chiều đừng ăn, để thời giờ công phu, để thời giờ mà niệm Phật, để thời giờ mà lễ Phật. Mới đầu thì nó rột rột trong bụng, nhưng mà ngủ một cái nó quên rồi, cái là bao tử nó được nghỉ ngơi, nó khó chịu một chút rồi cái nó quen cái việc. Còn bây giờ thì hãy mà trong bao tử chúng ta không có đồ á thì sẽ khó chịu. Tại vì sao? Vì chất axit nó cứ tiết ra, mà không có đồ ăn, vì chúng ta tập cho nó mà lúc nào cũng phải ra axit. Còn bây giờ nếu mà nó quen rồi á, đến chiều á không có thức ăn thì nó quen, nó không tiết ra chất axit nữa, thì chúng ta sẽ đỡ, không có khó chịu nữa. Và từ đó cái thời gian quý vị ăn, quý vị tiêu hóa, quý vị lau chùi 2 tiếng đồng hồ, thêm được 2 tiếng niệm Phật, thì cái công phu như sáng ra ráng mà dậy sớm, đó là cái thời gian tốt, thanh khí, không có cái ý khí trượt, ở xe cộ vẫn chưa đi. Cho nên cái thời gian đó chúng ta lợi dụng cái thanh khí đó để mà hấp, để mà nạp vô cái thanh khí trong một ngày. Mà nhất là những người ở tại thành phố, tại vì thân thể quý vị quen với ô nhiễm rồi. Chứ quý vị mà ở đây, không? Ở đây cũng chưa, nhớ ở trên hai phiêu đó. Rồi quý vị về đến thành phố sẽ thấy cảm thấy khác liền. Mình nó cảm thấy ngột ngạt, và chúng ta ở trong ngột ngạt nó quen không biết. Cho nên ở đây bây giờ ráng mà buổi sáng dậy sớm để thành công phu, thì có công phu như vậy nó quen, mình tập như vậy thì ở đây mình có thể trú dạ thường niệm. Ấn Quang đại sư cũng nói, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy cho chúng ta ngay á, 10 ngày 10 đêm, nải chí ngay cả đến 1 ngày 1 đêm bất đoạn tuyệt giả, không được gián đoạn. Đây là để cho chúng ta có thể tự tại vãng sanh là. Và ở đó muốn được như vậy quý vị phải nghe pháp để nhắc nhở. Thiện căn phúc báo mình không đủ thì mình phải lấy pháp để mà tưới nó cho nó lên thiện căn phúc báo. Chúng ta tin tưởng là có thiện căn, chúng ta có thể tu là có phúc báo. Nhưng mà một tuần sau, sau khi khóa tu rồi thì cái niềm tin của chúng ta bị lay chuyển, đó là cái căn nó yếu rồi. Và đến một tuần sau, sau khi đi về thì công phu chúng ta không còn được tinh tấn như ở đạo tràng nữa, đó là thiện căn phúc báo nó bị giảm. Bởi vậy muốn cho nó giữ vững thiện căn phúc báo cho nó cứ tiến thì chúng ta phải có cái phương pháp. Mà phương pháp hay nhất là nghe pháp. Nghe một người thôi, một ở trong một cái phái đó thôi. Trong tịnh độ ở đó chúng ta nói nghe theo những lời pháp ở tịnh tông học hội, chỉ nghe ở tịnh tông học hội thôi, không nghe pháp của ai hết. Vì nếu mà chúng ta nghe đó thì căn nó không còn nhất nữa, nó không còn một nữa, mà nó thành nó hai nhánh. Mà nếu chúng ta nó coi á, nghe được ba người thì thành ba nhánh, thì ba nhánh đó nó không bằng một cái rễ cái. Nên ở đây phải nghe trong đó để nhắc nhở chúng ta, để nhắc nhở chúng ta giữ vững không có thối chuyển. Và thiện căn phúc báo của chúng ta nó vẫn tiến triển, nó vẫn phát triển, nó không có bị đoạn. Thì cái tu hành của chúng ta đó quý vị, từ từ nó mới được chí tâm, nó bị nhất tâm. Và chúng ta tập cho mình á cái công phu thành phiến. Thì ở ngay ở đây á, tôi xin giới thiệu, ở tại Mỹ hôm qua người ta gọi điện thoại tới, nói là bây giờ chúng con niệm Phật nguyên chất không cần cái máy đánh nhịp nữa. Bây giờ vô ngon rồi, vô một cái là người ta vô luôn, không cần máy đánh nhịp luôn. Và trong đó quá hay thầy ơi, tụi con nó vô được là đều đặn, nhanh nó nhanh, rõ ràng minh bạch. Thì cái này quý vị, mình như vậy á, cái nhịp đó, cái giọng đó nó ấn tượng sâu trong đầu chúng ta, và nó thành một cái thói quen. Đi đâu á, tay cũng nhịp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đi đâu chúng ta cũng thường thường niệm Phật. Và khi đến vô đạo tràng đó, người ta cất lên thì không cần máy nữa. Bây giờ nó vô. Hồi xưa tôi tới đó là thấy nó chán ghê. Mấy người tu niệm Phật mà thấy sao mà nó rời rạc, nó không có đều. Mà giờ báo cáo bây giờ vô quá hay là. Cho nên cái việc đi trong cộng tu thì địa chung, về nhà mỗi ngày phải công phu. Mà muốn đạt được cái công phu này nên tập hợp lại 3 người, 5 người đó, tới cái phòng khách của mình đó, để trong đó, để mà kéo lên. Chứ một mình kéo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nó sợ nó chưa có đủ bắt đầu. Thì cũng thành 3 người, 5 người kéo lên, hợp lại ở gần nhau, đi đứng trong đó trong vòng 15 phút thôi. Đừng có đi xa quá là mất năng lực, thể lực. Ở vòng vòng với nhau thôi. Rồi cuối tuần chúng ta mới đi đạo tràng. Thì khi đó chúng ta đạo tràng thì theo cái quy tắc của đạo tràng, theo cái cách đạo tràng. Nhưng mà về đó quý vị nên thử đi. Tôi nói nên thử đi. Còn có thì thỉnh cái máy này để nó kéo chúng ta. Mới đầu đó tôi kéo 3 ngày kéo lên đó quý vị. Một cái hội trường nó lớn như vậy, ở cả trăm người á, mà nó bỏ Khánh đi, bỏ Địa Chung đi, và dùng cái máy này tôi kéo, kéo muốn đứt hơi luôn. Kéo trong 3 ngày pháp hội nó mới bình lên. Mà bây giờ người ta nói không cần máy nữa. Như vậy nó mới chuyên nè, nó gọi là nguyên chất niệm Phật. Niệm Phật nguyên chất, không có bị ảnh hưởng bởi pháp khí, không có ảnh hưởng ở ngoại cảnh nữa, mà trong tâm chúng ta chỉ phát ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó quen từ sáng đến tối, từ tối đến sáng luôn luôn niệm Phật, thì chúng ta phải sống với nó như vậy nó mới thành công. Nên giờ mình á, mình á phải tập cái gì à, chứ không phải nói khơi khơi đâu, mà phải tập thì mới vô mà, thì mới tu hành được. Còn nếu mà nó chưa tập mà nói nó tu hành dễ gì à, vọng tưởng nó vẫn làm chủ, vọng niệm nó vẫn làm chủ chúng ta, mà chúng ta không làm chủ được nữa. Cho nên nó cần trong đó mình á, mình phải dùng á, cái gì dùng á, thời gian đi, cho 3 tháng đi, cho 2 tháng đi, cho 1 tháng thử đi, người ta vô được cái vị à. Từ theo lời Ấn Quang Đại Sư cứ như vậy, nếu mà có lúc không đó, nếu mà rảnh rỗi đó thì hãy lo chuyện mình, đừng lo chuyện hàng xóm. Nếu mà rảnh rỗi thì hãy quan sát cái lỗi của mình, hãy sửa cái lỗi của mình, đừng có nhìn lỗi người khác. Và ở trong đó chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Ấn Quang Đại Sư chỉ chúng ta một tờ giấy thôi là nguyên tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư, cái gì rõ ràng minh tập tương ưng với lại trong kinh điển, mà chỉ trong một tờ giấy thôi là. Rồi bây giờ chúng ta lấy cái đó tập đi cái gì, tập làm sao từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, sống với nó là. Giờ cho mình á, mà muốn sống với nó đó, quý vị á, theo cái kinh nghiệm của tôi đó, ê a nó không vô. Mà khi nào quý vị vui đời, yêu đời lắm á, thì mới cái giọng điệu mà niệm Phật á, ê a đó, theo cái nhạc á, nó mới thích. Còn đang buồn mà quý vị á, cứ nghêu ngao A Di Đà, không có đâu. Khi nào chúng ta vui vẻ, hoan hỷ, yêu đời á, có cái gì vui mừng lắm đó, thì lúc đó mới hoan hỷ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, nghĩa là mình niệm theo cái điệu rồi theo nhạc rồi đó ha. Nhưng mà để buồn một cái thì không còn. Mà nếu mà chúng ta vô niệm Phật nguyên chất đó, thì buồn hay vui gì nó cũng vô. Đó là công phu. Cho nên giờ ráng mà tập cái đó, 3-4 người ở trong đó ha, làm một cái đạo tràng. Sáng ra mình họp lại với nhau mà tu. Rồi á, cuối tuần đó thì đến đạo tràng cùng tu với đại chúng. Mà khi á, mình có công phu, có định lực rồi, tu với đại chúng, tự nhiên á, là mình kéo người ta. Cho nên người nào vô được rồi đó, quý vị thấy khác rồi. Họ không còn lao chao nữa. Họ an định và họ chỉ chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, quý vị để ý. Còn người nào chưa vô á, thì á, thì xong đó 5 phút sau cái nó tàn, nó lại ra đời. Còn mà chúng ta định lại trong đó một câu anh vô được rồi đó, thì tự nhiên á, đối với mọi người vẫn đi đứng nằm ngồi, mà cái hành động chúng ta an định, mà chúng ta lại chuyên niệm câu A Di Đà Phật không rời, miệng luôn luôn nhé. Đó là công phu. Cho nên nói, đối với chúng ta những hàng cư sĩ này, chúng ta phải nên tập, bắt buộc tập, tập cái này nè. Ở trong đó bất đoạn tuyệt giả, nhớ nha, ở đây không phải là dụng công quá độ, mà là tinh tiến không gián đoạn. Không gián đoạn mà mình mong rằng chúng ta niệm Phật thành phiến, cái tiêu chuẩn có thành phiến là không có vọng tưởng, không có mong cầu, không có đòi hỏi, không có mơ ước gì cả. Người ta thấy Phật, tại sao mình không thấy? Mình phải mau mau biểu hiện ra cái công phu niệm Phật. Mình phải tỏ ra hơn người ta. Đó là vọng tưởng, đó là vọng niệm. Đó không phải là công phu thành phiến. Mà ở đây bất đoạn tuyệt là trong tâm chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật. Niệm như thế nào quý vị? Chúng ta niệm như nước chảy. Tôi nói như nước chảy. Nước chảy nó không có trước, không có sau, không có khoảng cách, không có lỗ trống. Nước phun thì mới có giọt, còn nước chảy đó quý vị, nó không có giọt là không có một hở trống nào cả. Nước vẫn bình lặng chảy, nhẹ nhàng chảy, chảy mạnh, chảy nhẹ gì nó vẫn không lỗ trống, không gián đoạn. Trong tâm chúng ta biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại, nước vẫn chảy, tâm vẫn tuôn trào, không có dứt, chưa hề dứt, trào ra trong đó, vẫn cứ tuôn ra trong đó. Ở trong đó tâm chúng ta phải hiểu như vậy. Tuy rằng sự việc á, chúng ta thấy vẫn múc cơm, vẫn múc đồ ăn, vẫn ngồi, nhưng mà tâm vẫn tuôn trào ra. Vẫn tuôn trào ra, mình niệm Phật, tâm mình biết niệm Phật, tâm mình biết niệm Phật, đủ rồi chứ gì. Miệng không niệm, không hề gì. Nghĩa là nó biết niệm Phật, nghĩa là tâm nó đang niệm đó. Tâm biết niệm Phật mà là nó đang niệm Phật mà. Thì cái tâm nó niệm Phật và nó biết mình niệm Phật đó, cái miệng nó chỉ là cái dụng, cái căn để khởi ra. Nó dùng, nó tác dụng của nó là nó nói lên cái câu này: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Và tai nghe lại, khi chúng ta niệm thầm cũng nghe được câu danh hiệu, cũng nghe được tiếng niệm Phật của mình. Mà nếu có vấn đề gì đó thì cái vị phải niệm lớn tiếng để nghe được cái tiếng niệm Phật của mình. Thì tất cả vọng tưởng, tất cả những ảo tưởng, tất cả những âm thanh ở trên trời, tất cả những âm thanh niệm Phật ở trên không, chúng ta không chấp nó, mà chỉ phải nghe được âm thanh niệm Phật của mình, đó là chân thật. Còn âm thanh niệm Phật khác ở ngoài, ở đâu tới, đừng kể. Miễn sao chúng ta theo được niệm Phật, nghe được cái âm thanh niệm Phật ở trên không trung, cũng giống như cái máy niệm Phật, chúng ta nghe âm thanh vậy thôi, không có gì là kỳ lạ, không có gì là kỳ quái. Đừng có để tâm, đừng để ý nó, chứ đừng có chấp vô đó, đắm vô đó, cầu ở trong đó, rồi cuối cùng sao quý vị? Tối ngủ cũng nghe, nhưng mà sao quý vị? Nó lại phiền não. Sao thế? Con nghe rõ quá, con ngủ không được. Đó không phải là cái công phu đâu quý vị, mà là bệnh, là mà là bị chướng ngại. Cho nên mình phải biết mình niệm Phật. Đến khi chúng ta cần ngủ thì trong đó tâm chúng ta hướng về Phật á, và nhẹ nhàng á, ngủ. Ngủ xong đều đầy đủ rồi, chúng ta thức dậy. Thức dậy là thức đề khởi câu A Di Đà Phật. Thì là đúng rồi. Còn có nhiều người á, nó nói nó tôi: thầy, bây giờ con nghe nhiều quá, nó rõ rõ, nó văng vẳng, giống như cái máy niệm Phật để ở lỗ tai, con ngủ không được. Là vậy là có chướng ngại cái gì? Nên ở đây chúng ta phải làm thế nào để chuyên giữ một câu A Di Đà Phật. Tất cả lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc tướng cầu ta, người đó hành tà đạo sẽ không thấy được Như Lai. Phải bỏ lập tức là, phải đoạn lập tức là, phải trừ lập tức. Lập tức đề khởi tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại. Còn chúng ta chạy theo đó rồi thành nó ngơ ngơ ngáo ngáo, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không có chú ý, không có tập trung, tâm không định, tâm không khác là trí tuệ. Chúng ta lạc mà không biết, tưởng là hay, là tưởng mình thấy cảnh giới. Cảnh giới gì quý vị? Du hí thần thông. Là du hí gì? Tâm nó chạy ra ngoài để đi chơi, là đi chơi đến hồi á, về nhà người ta chiếm nhà mình, ta lấy nhà mình, không có nhà ở, thì thành gì quý vị ạ? Thành ma trời, là không nhà không cửa, là thành nó vất vưởng, là ma đói, là đi chơi quý vị, du hí thần thông, là tẩu quả nhập ma. Cho nên nó phải ở trong đây giác lại trong đó, tâm mình biết mình niệm Phật là tâm nó giác. Cái giác ở đâu? Ngay ở đây nè. ngay trong thân thể này nè, không phải ở đâu nữa. Thân thể đó nó mở ra quảng đại bao la, cũng ngay đây. Đến khi nào qua cảnh giới khác hãy tính. Bây giờ chúng ta có thân ở đây, đừng có du hí thần không à. Rồi nghe người ta rồi thiền thả hồn rồi bay trong đó, đến hồ bay đâu rồi cái đâu nó ngơ ngơ á. Mình ở cảnh giới này mà tâm ở cảnh giới kia, đến hồi á người ta chiếm nhà mình nó phải là mất hết, mất toi không quý vị? Đây vậy cho nên á, mình phải biết mình niệm Phật, định lại trong đó, và tâm á, miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại. Đây là cái phương pháp mà trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy cho chúng ta, của ngài Hạ Liên Cư dạy chúng ta. Và chúng ta áp dụng nó là, thì khi chúng ta quen rồi, quen rồi thì cái tâm đó niệm Phật, chứ không phải tâm đó nghe niệm Phật ở ngoài. Hai cái khác rồi. Ai niệm Phật đó không biết à? Đó là âm thanh, lấy âm thanh cầu ta là. Mà ở đây tâm mình phát ra, mình biết mình niệm Phật. Cái âm thanh đó từ tâm phát ra, mà cái đối tượng niệm là Đức Phật A-di-đà vạn đức hồng danh. Cho nên cái âm thanh đó là gọi là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm. Nó có cái năng lực, nó có cái công đức nuôi lại cái pháp thân huệ mạng của chúng ta. Chúng ta cứ nghe, cứ niệm, cứ khởi cái tâm niệm Phật đó, thì tự nhiên pháp thân huệ mạng chúng ta từ từ lớn lên. Ngày nào cũng phải cho nó ăn. Ở cái thân này ngày ngày chúng ta cho nó ăn 3 bữa, thì pháp thân huệ mạng chúng ta cũng phải cho nó ăn. Nó có cái năng lực tối thắng là giúp cho pháp thân huệ mạng của chúng ta tỉnh lại. Còn chúng ta bỏ đói nó bao nhiêu năm, đời này mấy chục năm rồi quý vị à. Mà bỏ đói trong nó bao nhiêu kiếp rồi là không đói hoài để nó là. Bây giờ mất teo ấy. Có kho báo, có của báo mà không biết lấy ra dùng. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao thức dậy? Bây giờ làm sao tỉnh dậy? Bây giờ làm sao hồi phục dậy? Mới đầu á, nó bị đói đó, đừng có cho nó ăn quá nhiều là. Một người đang bị đói, cái vị cho nó một tô cơm coi, ăn cái lũng bao tử chết luôn là. Mà phải cho nó ăn cháo trước cái vị. Ăn cháo chưa được, phải cho uống nước cháo trước là. Mình phải biết á, niệm Phật trước cái đã là. Làm thế nào cho câu niệm Phật nó tỉnh, nó thấm vào chúng ta. Làm thế nào chí tâm, đừng có mong nhiều, từ từ thôi. Bây giờ cứ nói là ta sơ cơ đi. Mình niệm làm sao được mười mấy câu thành phiến, đó là uống được một muỗng cháo rồi. Uống được một muỗng nước cháo là mười mấy câu thôi. Rồi á, qua hôm sau á, được á, 3 muỗng. Hôm sau á, được 10 muỗng. À quý vị được 10 cái phiến nhỏ vậy, chúng ta từ từ kết thành á, thành phiến lớn. Rồi á, qua tuần sau quý vị ăn cháo được rồi. Tuần đầu uống nước cháo thôi, nó mới tỉnh lại quý vị. Nó đừng có ham nó ào ạt trong đó rồi á, cái tâm trong đó nó bấn loạn trong đó. Rồi chúng ta cứ như vậy mà công phu, cứ lên trong đó 30 câu thành phiến. Ở trong cái thời khóa trong đó, một khi á, một cái thời khóa 1 tiếng 2 tiếng, chúng ta làm được 10 lần, mỗi lần 30 câu thành phiến là chúng ta có được 300 câu thành phiến thôi. Kết lại cái việc cứ 5 phút là khởi tâm cầm cái sâu chuỗi ra, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm. Bây giờ chúng ta 30 niệm rồi, tập cái này nè, chí tâm tính nhạo là, thì khi đó khi nó vô rồi quý vị, chúng ta kết kết đó 10 cái miếng vải nhỏ đó thành một miếng vải lớn, là thời khóa công phu của vị có công đức là được có đức là, có công phu có công đức là. Vì có được công đức mà 30 câu thành phiến rồi, cái việc chúng ta biết niệm rồi, biết niệm đó, bây giờ bắt đầu tu hành. Sáng ra một tiếng hai tiếng mình đã tu tập đó, bây giờ mình đem ra tu hành. Tu hành nó nương theo ngũ khoa tịnh độ, giữ cho mình con người thiện, giữ cho mình con người tốt. Mà có cái phiền não nghiệp chướng tham sân si ganh tị tật đố gì phát ra đó, lập tức rút gươm ra, rút gươm báo ra, lấy câu A Di Đà Phật là vũ khí tối thắng. Có năng lực của bất khả tư nghị công đức, có thể đoạn trừ tất cả nghiệp chướng, đụng vào nó thì là đứt tay. Cho nên rút gươm ra rồi phải vấy máu mới bỏ gươm vào. Rút gươm báo ra rồi thì phiền não phải gục, lúc đó mới bỏ gươm vào. Sát tặc cái gì à? Là giết tặc ra à? Giết tặc thôi nhờ, giặt phiền não chứ không giết ai cả. Cho nên á, mình có chuyện gì cái gì cầm cái câu, cầm cái sâu chuỗi lên, muốn khởi tâm thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, sao rồi tính. Niệm được 30 câu rồi tôi trả lời với anh. Niệm được 30 câu rồi chúng ta lúc đó mới nói chuyện. Còn chưa có 30 câu này tuyệt đối không đối, không nói chuyện, tuyệt đối không giải quyết. Đây sao quý vị? Định trong đó là nó gần cháy, chúng ta tạt cho nó một cái thao nước 30 câu tắt ngấm thì là khi 30 câu niệm Phật chúng ta niệm xong rồi đó ha, thôi khỏi cần nói, anh muốn làm gì anh làm. Còn chúng ta không chịu niệm ha, khởi lên một cái là sân hận khởi lên liền, tham sân si khởi lên liền, cháy tiêu luôn 3 ngày 3 đêm. Phẫn hận trong đó từ lửa bùng đến lửa củi, đến lửa than, đến lửa tro, đến lửa tàn, đến cái bếp, nó hung đúc chúng ta cả ngày cả đêm luôn. Tối về ngủ không được, bực quá, tức quá, giận quá, phiền quá, cho nên cháy tiêu hết tất cả công đức. Thôi bây giờ mình á, sửa lại cái việc mà mình á, dằn được cái giận này. Ở trên đây nói là bất đắc, bất đương sân nộ tật đấu đó. Đến giờ lâm chung ai mà chọc mình thì cái thói quen nó ra, thay vì nạt lại một tiếng A Di Đà Phật 30 câu rồi chửi nó cũng sao. Thì khi chúng ta niệm được 30 câu rồi, thôi á, nghiệp ai người đó chịu, là ta không còn cái duyên với nó nữa đâu, kệ nó muốn làm gì làm. Tự nhiên an định lại cái gì, đó là tu hành. Mà khi tu hành rồi á, lâu rồi 3 tháng, 6 tháng chúng ta áp dụng được phương pháp này rồi, cái vị thành tu dưỡng. Tu dưỡng làm sao? Người tự nhiên an định, điềm đạm lại. Giống như những người ngoại giao, người ta chửi, người ta mắng, người ta cho ăn á, trứng thúi, dục trứng thúi rồi cũng cười trong đó. Điều á, trong đó tâm nó an định, điều hòa lại. Cho nên từ đây tâm chúng ta phục lại, điều thân phục tâm lại. Rồi sao? Những cái niệm á, bất thường, những cái niệm nóng giận, những cái niệm quan trọng trong giờ phút lâm chung, chúng ta đã đoạn trừ như vậy rồi, quý vị á, đừng có nghĩ là rủi ro nữa. Không có chuyện rủi ro nữa đâu. Giờ đó không có ai dám mà chọc ta, nó chọc ta cũng bằng thừa thôi, vì ta có công phu, không có may rủi đâu. Oan gia trái chủ muốn bắn lén, muốn thọt, đến giờ lâm chung thọt cho chúng ta nổi giận, để mà chúng nó, chúng ta chạy thẳng xuống địa ngục, nó vô phương thôi. Là vì tâm chúng ta an định, không có còn khởi lên những sân hận. Những người đi hộ niệm, quý vị thầy hỏi người ta, cái niệm sân của họ vừa mới khởi ra thì 8 tiếng hộ niệm mắt không nhắm lại. Dù hộ niệm cách mấy họ không nhắm mắt lại, họ không khép miệng, chỉ một niệm thân xảy ra. chọc cho họ tức, họ khởi giận một cái đi thẳng xuống tam ác đạo. Còn bây giờ chúng ta sao quý vị? Phải trừ nó, phải phủ nó, phải giữ những cái phiền não nghiệp chướng này cho nó sâu. Mà muốn sâu nó cứ phủ lên cái phiến A Di Đà Phật, nó gần một cho một phiến khác lên. Cái chỗ cái nào nó lủng thảy nó vô, lấp nó cái gì, cứ để A Di Đà Phật vô, phủ hết tất cả. Mà tu đó phải quán chiếu, phải hồi quang phản chiếu, coi coi công phu của mình như thế nào, hôm nay như thế nào. Ngài Liễu Phàm Tứ Huấn á, ngài có cái sổ á, phải là công cứ, có nghĩa là ghi công ghi tội. Chúng ta sơ cơ cũng nên có cái sổ đó. Nếu mà hôm nay á, khởi bao nhiêu cái giận thì bao nhiêu á, cái vết á, cái chấm á, chấm đen, bao nhiêu cái gạch đen, cái gì cứ cái ô nó là năm cái đó, gạch rồi cái là năm. Khi nào mà tốt đó, khi nào làm việc thiện, việc tốt, khi nào chúng ta thấy à, hôm nay nó chọc mình, cái sự việc bất thường mà mình có thể định được, cho một dấu đỏ, cho một gạch đỏ là tưởng thưởng. Rồi có ngày coi lại coi, một ngày đó đen nhiều hay đỏ nhiều. Ngài Liễu Phàm Tứ Huấn dạy chúng ta công cứ. Còn người nào muốn tiện nữa đó thì khỏi công cứ gì đó, cứ đếm coi coi một ngày á mình niệm mấy vạn, mấy vạn câu là 3 vạn đó. Nếu mà niệm như chúng ta đó, 1 giờ đó 3.000 câu, đánh địa chung mà nhanh đó quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì 1 giờ đó là 3.000 câu. Mà muốn được 3 vạn phải 10 tiếng đồng hồ. Hết nói chuyện, hết giận, hết hờn, hết thị phi, hết lo gì, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật chưa đủ số. Cho nên nó 3 vạn không phải dễ đâu. Vậy mà Hoàng Niệm Tổ 15 vạn cái gì. Nên bây giờ tôi đề nghị chỉ có 3 vạn thôi, phải nhanh nhanh một chút mới đạt được. Chứ mà chúng ta cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nhiêu đó ha, 1 tiếng đồng hồ chỉ có 1.000 là may lắm. Tôi đếm rồi quý vị. Thì tôi có cái máy này, nó có cái số nè, 1 phút bao nhiêu. À, ở đây nhanh nhất là 1 phút 250.000 nhịp. 1 phút 250.000 nghiệp chia cho 4, bị A Di Đà Phật là 4 chữ mà, thì quý vị thấy có 100 chia cho 50, 110, một trăm mười 250 mà 250 chia cho 4, 200 là 56 mà nhân cho 6, 56 30 có 3.000 mấy câu là nhanh nhất đó quý vị. Bởi vậy nên bây giờ tôi biết rõ lắm rồi. Không có cho số, bây giờ mới đầu á quý vị cho tôi á một ngày á 1 vạn đi, niệm vạn đi, rồi á lên á 2 vạn, rồi lên 3 vạn, rồi á lúc đó chúng ta nói. Thật sự không có dễ đâu. Mà phải nha, rõ ràng nha, không có nuốt chữ nè, không có A Phật, A Phật, còn Di Đà đâu mất tiêu rồi. Mà phải là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rõ ràng. Không có đến hồi chuyện việc còn chữ A, hay là A Phật, A Phật, hay là nuốt hết còn chữ Phật, Phật. Đó là ăn gian, là đó là không có minh bạch. Rõ ràng, minh bạch là cho nên nó muốn đạt được cái tiêu chuẩn đó. Quý vị nói ở trong thơ nhắc nhở dạy chúng ta phải niệm Phật không chậm mà không nhanh. Nhưng mà tôi nghĩ nhìn lại các tổ đó quý vị, các tổ các ngài niệm mấy vạn trở lên thôi à, mà Hoàng Niệm Tổ cũng niệm 15 vạn, mà ổng là người viết cái thơ nhắc nhở người niệm Phật. Hạ Liên Cư á, Hạ Liên Cư đã tịch rồi, cho nên nó để lại những bài thơ đó, ngài á viết lại, nhớ lại những lời thầy giảng và viết xuống, và viết thành thơ nhắc nhở người niệm Phật. Vậy mà ngài biểu diễn ngày 15 vạn, một tiếng đồng hồ tụng được 10.000 câu, một ngày 15 tiếng nên được có 15 vạn. Bây giờ chúng ta mới có 3 vạn quý vị. Thôi giờ tăng lên 2 vạn đi nha. 1 vạn ít quá à. 1 vạn á, 1 vạn đó là 100 sâu. Một sâu chuỗi đó có 108 hộp. Chúng ta nhân 100 là 10.800 câu. Cho nên á quý vị á, niệm như vậy á, 1 vạn như vậy phải mấy tiếng đồng hồ? Phải 2 tiếng đồng hồ là nhanh, 3 tiếng là bình thường. 3 lần 3 là 9. Thì quý vị phải ai A Di Đà Phật, 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 3 tiếng mới được vạn. Như vậy thì tâm nó không còn chạy đi đâu nữa. Giận hờn ganh ghét gì đâu, nó đi hết. Và nếu mà giữ vô công phu này, phải nhớ nha, quan trọng là tâm biết mình niệm Phật. Cái chỗ đó của quan thơ, cái yếu chỉ của niệm Phật ở ngay chỗ này. Còn chúng ta cứ đếm, cứ đếm Phật đó, nó quen rồi mà, miệng niệm tay bấm mà, A Di Đà Phật, 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 miệng niệm tay bấm, tâm không niệm, quen rồi mà cái việc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm nó lại lên, nó ngó ở đâu không? Tâm tưởng sự thành, tâm nghĩ gì thì ra cảnh giới đó, miệng với tay không cứu nổi. Cho nên nhắc nhở điều quan trọng, yếu chỉ, yếu điểm, cái cương lạnh á, cái mấu chốt của niệm Phật là ở điểm này. Tâm biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng và tai nghe lại, lỗ tai chúng ta nghe lại. Thì cái vị á, nhanh trong đó tự nhiên á, trong vòng á, một tháng có kết quả. Phiền não tự nhiên như bớt. Phải, vô cái thử đi. Tôi không có nói sai đâu, người ta đã làm rồi, ở tại Canada, ở tại Mỹ, bây giờ người ta vô rồi quý vị. Tôi không có đưa ra một cái phương pháp nào mà tôi nói hay hay, tôi tưởng hay hay để nổi tiếng, không phải đâu. Lãnh hậu quả là, nếu quý vị không thành công tôi lãnh hậu quả là, đâu dám đâu quý vị. Cho nên mình phải ráng vô trong đó. Đây là những kinh nghiệm mà người ta báo cáo thấy được rõ. Mà ở trong đó quý vị ráng trong đó, tôi nói chỉ 3 vạn đến 5 vạn thôi là đủ ăn rồi. Nhanh quá trong đó quý vị nuốt chữ, nhất là người lớn tuổi. Thì quý vị đạt được 3 vạn đó, ít nhất một ngày là 10 tiếng tu hành. 10 tiếng tu hành, gần hết nửa thời gian rồi. 8 tiếng ngủ, Còn lại 8 tiếng ngủ rồi thì mình còn lại 8 tiếng nữa. Thì vệ sinh, làm việc. Thì khi cái 10 tiếng niệm Phật kia nó thành thói quen đó, rửa chén cũng niệm Phật, lặt rau cũng niệm Phật. Miễn không khi cái việc không làm đầu óc, khi mà chúng ta nói chuyện thì không niệm Phật thôi, nó thành cái thói quen. Vẫn trong đó, nó đều đặn, nó nhịp nhàng trong tâm chúng ta. Thì trong đó, ngày đêm niệm Phật bất đoạn tuyệt giả. Nếu mà chúng ta không tập, không vô được cái công phu đó. Cho nên giờ kiếm lại cái máy niệm Phật, máy bấm này quý vị. Lục lại hồi xưa ở Sydney, ở Melbourne tôi cho máy bấm đó, giờ lục lại. Mất rồi thì đi order lại hay là kiếm sâu chuỗi. 100 sâu chuỗi thì 1 vạn. Còn không có thì quý vị định cái thời khóa 100 sâu chuỗi được bao nhiêu thời gian, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, thì quý vị ráng ngồi 3 tiếng niệm Phật. Mình phải dụng công như vậy mới vô, chứ không còn nói chuyện á. Cái việc đây là nhất định nó vãng sanh. Chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn tâm tâm mười hữu, nguyên sanh ngã quốc. Không còn cái chuyện á mà làm tu chơi nữa cái việc. Bây giờ chúng ta biết được rồi. Ở nơi đây á, thọ chung giai đắc vãng sanh kỳ quốc hành Bồ Tát đạo. Chư vãng sanh giả giai đắc A Duy Việt Trí, giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, giai đương tác Phật. Cho nên ở đây á, những người á, niệm Phật như vậy á, vãng sanh á, thọ chung đều giai là tất cả giai, giai đắc là tất cả đều được vãng sanh về nước kia. Tại vì chúng ta muốn có cái kết quả ngay à, chứ không phải tu lấy lệ nữa quý vị à. Không phải tu để kết duyên nữa, mà mời làm sao mà giải quyết, làm sao một đời này thành tựu. Mà đời thành tựu người ta làm được, người ta đâu có hơn mình đâu, còn cù lần hơn mình nữa nè, còn quê mùa hơn mình nữa nè, còn si mê hơn mình nữa nè. Vậy mà người ta làm được đó quý vị à. Người ta làm được à. Tại sao sao không có nổi chí, không có khó? Tại vì chúng ta không chịu tập thôi. Chỉ cần tập thôi thì bao nhiêu á phiền não của chúng ta đều phủ hết. Chúng ta sẽ đã hoàn thành á tam phúc, hoàn thành thập thiện nghiệp đạo. Chúng ta hoàn thành bao nhiêu giới, bao nhiêu luật, chúng ta hoàn thành tất cả công đức ở chỗ câu A Di Đà Phật cuối cùng chúng ta. Tại vì chúng ta không làm được, cho nên hạ bối này mới nói chúng ta đầy nhiều chi tiết như vậy. Còn ở thượng phẩm, trung phẩm, những chi tiết này không được đặt ra quý vị. Hãy nhìn lại cái bài giảng trong kỳ này. Ở trên chỉ cái trí tâm thôi, ở trên chỉ là tinh tấn thôi, mà không có dạy cho chúng ta phải từ tâm tinh tấn, phải bỏ sân nộ tật đố, phải không có được tham lam, không có được ích kỷ, không có được thối chuyển, không có được hồ nghi. Mình phải hiếu thuận, mình phải trung tính, mình phải tốt. Không có những chi tiết này là tại vì cái đất đó nó chưa có được phủ cái tấm ni lông, phải cắt, phải xé, phải nhổ cỏ dại. Còn chúng ta phủ tấm ni lông được kệ nó, cỏ dại cũng ở đó, cỏ tươi cũng ở đó, cỏ tốt cũng ở dưới đó, đừng có lên. Cho nên bây giờ dùng cái phương tiện này thì chúng ta phụ hết tất cả, đạt được đầy đủ ngũ khoa tịnh độ. Bây giờ mình tập đi, bây giờ cho một ngày 6 tiếng đi, rồi tăng lên từ từ, sáng 2 tiếng thì mới có đủ no. Tiếng chưa đủ no là mà cả ngày làm việc mà ăn có 1 tiếng hồ không nữa, 2 tiếng cái việc tối 1 tiếng là 3, rồi sáng trưa chiều mỗi lần như vậy chúng ta cho vô, hay là buổi sáng 2 tiếng, buổi chiều trong đó chúng ta lại 1 tiếng niệm Phật nữa, tối 1 tiếng hồi hướng, thì là 6 tiếng, rồi từ từ tăng lên thành 8 tiếng, thành 10 tiếng. Khi như vậy nó quen rồi, mà mỗi lần niệm Phật được 2 tiếng, 3 tiếng đó, quý vị quen. Quen thì không cần công khóa nữa. Có người nói, thầy à, mới đầu thì con lên 3 vạn, con được 4 vạn, con được 5 vạn, con được 6 vạn và con được 10 vạn. Nhưng mà sau đó, mấy cái vạn này không cần nữa thầy, nó là vướng bận, là tâm nó thanh tịnh một câu A Di Đà Phật nó tuôn ra là như nước chảy, không cần vàng nữa đâu. Là mời chúng ta đề khởi một chút vô niệm Phật 15 phút là nước chảy, còn chúng ta vô niệm Phật 15 phút là vọng tưởng khởi. Cho nên bây giờ chúng ta phải dùng cái phương tiện này. Trước tiên phải có số, phải có số hay là phải có thời khóa, và trong thời khóa đó phải niệm cho đúng như lý như pháp, thì trong vòng 3 tháng mới đạt được kết quả. Mà khi có kết quả rồi, quý vị khỏi cần tới đây. Quý vị hơn tôi rồi mà. Khỏi cần nghe pháp. Quý vị thượng căn rồi. Quý vị ở trong đó là thiện căn phúc báo nhân duyên quá nhiều rồi. Quý vị chúng ta, quý vị đã nếm được pháp vị, đã nếm được đạo vị, đã nếm được trong đó cái quang minh của Phật rồi, trực tiếp đảm nhận rồi. Có chuyện gì quý vị A Di Đà Phật quang minh vô lượng quang vô lượng thọ. Có chuyện gì hoan hỷ quang thường chiếu quang. Có chuyện gì siêu nhập nguyệt quang bất khả tư nghị quang thanh tịnh quang đều tới, còn lo gì nữa quý vị? Đã hơn rồi là tới đạo tràng chỉ là biểu diễn thôi. Tới đạo tràng để mà cho chúng sanh học được cái gương, cái mẫu mực, chứ không cần là cái gì. Tất cả những lời kinh, tất cả những lời pháp, tất cả những lời khai thị, tất cả những lời chỉ dẫn, cuối cùng chỉ về câu A-di-đà Phật. Mà chúng ta đạt được câu A-di-đà Phật rồi, cái gì lo gì nữa. Tới thì kiểm tra thôi. Kiểm tra coi những gì ta đạt đó, nó tương ưng như pháp sư nói không? Nó tương ưng như kinh điển nói không? Để bảo đảm, bảo chứng con đường chúng ta đi là đúng. Chứ nếu không ở trong đó tưởng là mình đắc, ai ngờ mình vẫn còn dở, bị ma nó dựa mà không biết. Cho nên chúng ta tới để kiểm chứng, mà đúng như vậy rồi thì quý vị an nhiên. Lâu lâu tới để kiểm tra thôi. Một câu A Di Đà Phật đầy đủ là. Nên đời nữa anh tôi khuyên nó về ráng 3 tháng tập à. Tập đi rồi mới nói chuyện, chứ nói không tin. Mà người ta được cái vị mấy tuần á, người ta vô được. Mà phải sao? Họ nói á, thầy phải có công phu à, thầy phải vượt qua chướng ngại à, thì mới vô được à. Chứ không phải nói vậy nó dễ lắm. Khi mà nó vô nó điểm cái con một cái như đồng hồ báo, nó đánh, nó đến đúng thời đúng khắc nó đánh, là tất cả trong nó tâm thanh tịnh nhẹ nhàng. Mà phải có công phu để vượt qua cái chướng ngại đó. Cái chướng ngại khó nhất của chúng ta ở trong tam giới là làm sao qua được cái ải sanh tử. Cái ải đó, cái ải sanh tử chúng ta vẫn chưa thể qua khỏi. Mà qua được cái ải đó rồi là dễ. Ải đó là sao quý vị? Không còn sanh diệt trong tâm ta nữa. Tâm chúng ta đã thanh tịnh, đã định rồi. Ở trong đó nó phản ảnh tất cả hình ảnh ở thế gian nào, nó đều ánh vào trong tâm ta mà không khởi lên niệm. Giống như cái gương đó chiếu hết tất cả mọi loài mà tự nó không có lay động. Thì chúng ta qua được cái ải sanh tử là sân hận, tham sam si, tật đố, tất cả những cái đó tâm chúng ta khởi lên đó, thì khi một câu A Di Đà Phật phủ nó rồi, chúng ta sẽ thấy một thanh tịnh trong đó. Và trong đó một câu A Di Đà Phật nhẹ nhàng hoan hỷ, như thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta: hoan hỷ niệm Phật, vui vẻ niệm Phật, điềm đạm niệm Phật, là một người nhẹ nhàng, một người thảnh thơi, một người ở trong đó tự tại nhất ở thế gian này. Đây là công phu, là chúng ta không còn bận nữa. Người ta hấp tấp đi ăn cơm cũng hấp tấp, đi lên xe buýt cũng hấp tấp, và chúng ta điềm đạm nhẹ nhàng, biết rằng nó vẫn đợi, không có lo gì, cứ từ từ mà đi, từ từ mà bước, vẫn một câu A Di Đà Phật điềm đàn an nhàn nhẹ nhàng. Đây một người trong đó đã có cái công phu tu dưỡng là cái gì? Chúng ta thấy không? Mình cái gì mình cũng hấp tấp nữa, mà hấp tấp không biết để làm gì nữa. Có nhiều khi á, có thể lên máy bay đó ha, là trên vé máy bay mình có cái ghế rồi, có số ghế rồi đó, vậy mà cũng phải mình phải đi trước người ta là để lên, không biết liệu mấy hôm lên đó sợ mất cái ghế của mình là sao đó. Cho nên cái tâm nó háo hức, nó hấp tấp, nó quen rồi, nó định lại không được. Nên bây giờ chúng ta phải làm sao tu để điềm đạm lại. Đây là cái việc tự nhiên chúng ta thấy con người chúng ta hạnh phúc là. Nên nhớ nha, giờ 2 vạn nha, về 2 vạn, rồi 1 tuần sau lên 3 vạn, ok, rồi 3 vạn nó giữ cái mức đó nha. Rồi khi mình thấy mình đều đều rồi đó thì lên 3,5 vạn, từ từ nó lên trong đó. Và thấy nếu mà thanh niên đó mà có thể thấy nhanh được đó ha, mình lên 5,6 vạn, và đến khi cái vị không cần vạn nào nữa, ngon lành ra chiêu thức đó, vô chiêu mà. Đánh ra đánh gươm đánh kiếm, cái gì trên tay chúng ta cũng là vũ khí, chiêu nào cũng là độc chiêu. Nên nó đến cái chỗ đó là tự tại vô ngại, mình đạt được Phật. Quý vị ở trong đó sẽ thấy được niệm Phật nó như thế nào, tại sao chúng ta phải niệm Phật, và các tổ biểu diễn như thế nào. Thì ở từ đó chúng ta sẽ thấy ở giữa tự nhiên thân thể chúng ta sẽ đổi. Và ở nơi đây chúng ta thấy cái kết quả là được vãng sanh về nước đó để chi? Để hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải đi thọ hưởng, để mà phát tâm Bồ Đề phổ độ chúng sanh. Chư vãng sanh giả là tất cả những người được vãng sanh, chư vị, tất cả các người được vãng sanh giai đắc A Duy Việt Trí, đều đắc được A Bệ Biệt Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là bất thối chuyển. Bất thối chuyển nó có 3, là vị bất thối, hạnh bất thối và niệm bất thối. Vị, chúng ta đang ở tiểu học lên được đại học, được đổi từ học sinh trở thành sinh viên, có cái vị, có cái vai, là từ cái vai trò học sinh tự nhiên nó được cái vị trí là sinh viên, là đúng là vị đó. Cái vị mới nhập vào đạo, nhập vào không còn thối chuyển với đạo Bồ Đề Bồ Tát. Trong đó, ở trong đó cái vị đó không còn thối xuống trung học tiểu học nữa, không còn xuống A La Hán nữa, đó là vị bất thối. Rồi vị đó chúng ta ở trong đó tu được nó mấy năm mấy kiếp đó thì nó mới tương ưng với cái hành, hành động lời nói của chúng ta mới thật là sinh viên. Chứ năm thứ nhất là mới lên cho nên nó còn bỡ ngỡ lắm, nhưng mà nó không xuống trung học tiểu học nữa. Đến 1 năm sau, qua năm thứ 2 đó, nó là hạnh bất thối, sinh viên thực tụ, là đi đứng trong đó học, trong đó giống như sinh viên chứ không có học sinh như xưa. Thì ở trong đó là hạnh bất thối. Đến năm cuối cùng, năm thứ 3, năm thứ 4 thì là niệm bất thối. Đó, đi học có không cần biết gì nữa mà chỉ niệm làm sao lấy được cái bằng thôi. Đến năm cuối cùng do đó niệm làm sao đạt được Bồ Đề vô thượng mà thôi. Không cần nói hành động nữa, mà lời nói hành động mà niệm chúng ta, ý niệm chúng ta giống như học sinh năm nó sinh viên năm thứ 4, chỉ còn cái niệm làm sao học để thi đổ được cái bằng thì mới đến tính. Còn nếu mà không thi đổ được cái bằng, dù có vô lớp, dù có học bài gì cũng là không tính. Cho nên niệm bất thối. Đây là hàng Bồ Tát các vị, đều không thối chuyển Bồ Đề, đi thẳng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây nói là từ những cái công phu nhỏ đó, từ những cái tiểu hạnh, từ những phúc báo, từ những cái việc thiện nhỏ đó mà trong đời này chúng ta lập tức đắc được những cái ích lợi này. Nên tu của chúng ta là tu tiểu học mà kết quả là đạt được đại học. Tu tập viết, tập đọc, đúng nè, tập làm toán nhân chia mà cuối cùng á, nó đến cuối cùng chúng ta lại vô được lớp đại học. mà không phải vô lớp đại học năm thứ nhất, chúng ta vô thẳng lớp đại học năm thứ 7 của địa Thất Địa Bồ Tát, năm số 37. Trong Hoa Nghiêm có 41 phẩm vị, 41 lớp, mà chúng ta về đến lớp số 37 là còn 5 lớp nữa thì thành Phật, quý vị.